của mình á, nếu mà mình có cái duyên là mình tưởng đó là vật có chủ, và tâm tưởng của mình là tưởng đó là vật có chủ, thì coi như đó là một cái tưởng đúng để mà kết tội phạm giới trộm. Nếu mà mình tưởng là vật không có chủ là coi như cái tưởng đó nó không còn đúng để mà kết tội là vật có chủ. Thành ra nói kêu nó là tưởng sai. Nếu phạm vào là chung tội. Cảnh là vật không chủ mà trong tâm nghi đó là vật không chủ, nếu phạm vào là chung tội. Thì nghi đây nãy mình giải thích rồi, nghi là mình có cái phần cho đó là vật có chủ, thành ra mình bị phạm tội. Nếu mà cảnh là vật không có chủ mà tâm mình cũng cho đó là không có chủ, thì lúc đó mình lấy ngon lành sao hết, không có bị gì hết. Giới sát, giới sát phán tội ra sao? Giới sát có 5 trường hợp. Cảnh đúng thật là người mà trong tâm có ý tưởng cho đó là người thì dĩ nhiên là thượng tội rồi. Cảnh đúng thật là người mà trong tâm nghi đó là người, phạm vào là chung tội. Vì nghi này ấy, là vẫn bị tội như thường ấy. Cảnh đúng thật là người mà trong tâm tưởng đó là phi nhân, phạm vào là chung tội. Cảnh vốn là phi nhân mà trong tâm lại tưởng đó là người, phạm vào cũng là chung tội. Cảnh vốn phi nhân mà trong tâm nghi đó là phi nhân, phạm vào cũng chung tội. Tại vì trong cái nghi đó luôn luôn nó có. Khi nào cái chữ tưởng á, mình hiểu á, dùng cái chữ tưởng là cái tâm của mình á nó chắc chắn. Chữ tưởng này nó không giống như tưởng mình thường xài, chữ tưởng này nó thuộc về cái danh từ của luật. Mình nhớ vậy. Cứ học vào một môn nào nó có những danh từ chuyên môn của luật là mình phải biết cái cách xài, cái sử dụng. Nó không có nghĩa tưởng tưởng ở ngoài đời. Tưởng đây tức là cái tâm mình nó chắc chắn đó là một cái gì. Khi mình nhìn một con người mà đây là một con người, đó là cái tưởng của mình. Cái tưởng đó mà với cái tưởng đó mà mình phạm vào cái tiết thì mình sẽ bị kết tội. Và khi mình nghi là cái tâm nó không còn chắc chắn nữa. Nghi tưởng này cũng là cái tâm, nghi này cũng là tâm. Và bao giờ trong nghi thì nó cũng mấy mốt mình học được chỗ sẽ nói cho mình về cái nghi này. Nghi á thì hoặc là nó nghi một cách giản dị, nó nghi là chắc đây không phải là con người. Ví dụ một người là một cảnh, nó nghi là không phải người. Hoặc là nó có trường hợp nó nghi hai cái một lúc, không biết là người hay là phi nhân, tức là không phải người. Hay là người hay xuất sinh, nó nghi nó là nó phân vân giữa hai cái. Thì cái trường hợp số 5 đó, cảnh nó là phi nhân. Bây giờ có một điều nữa là những mà nhất là mấy vị xuất gia đó, là đôi khi mình gắn liền với giới, thành ra có cái gì thì cái vấn đề học giới là phần nhiều mình phải rành. Và nó có nhiều, mình rành có nghĩa là có những trường hợp chi li chi tiết này nó gì đó, thì mình nắm vững hơn là cái người khác. Mình nhớ để mà cho nó mình càng học sâu vào nó còn càng phức tạp hơn đó. Mà để nắm được vấn đề thì nhớ thuộc thế các cái duyên cần phải có để thành tội ở trang 3. Trong bốn cái giới đó, nó mỗi cái giới muốn kết tội nó thì nó phải đủ cái duyên thế nào, mà mỗi duyên nó ra sao. Nhớ điều như vậy. Thế thì ví dụ như cái giới sát, nó nói cảnh cái duyên thứ nhất là cái đối tượng để giết phải là người. Thế thì khi ở đây nói về giới sát, trường hợp cảnh chữ 4 thứ 5, cảnh vốn là phi nhân là trường hợp 4 thứ 5, tức là cảnh sai. Cảnh sai đối với lại cái nhân duyên để thành phạm giới sát. Thì khi cảnh sai như vậy Tức là cái tâm mình á, nó vẫn có ý tưởng cho đó là người, mà cái cảnh nó lại là phi nhân, thì nó phân ra hai trường hợp. Tâm cho chắc chắn đó là một người, tức là tâm mình nó đúng theo các nguyên tắc để phạm tội, thì kêu là tâm lúc đó tâm nó là tưởng đó là một cái tưởng đúng. Nhưng mà cái cảnh nó lại sai, cái cảnh nó là phi nhân, thì gặp trường hợp như vậy nếu phạm vào là chung tội. Trường hợp nữa là tâm mình nó nửa, nó không hoàn toàn chắc, tức là nó không thuộc hẳn cái tưởng, mà nó phân vân, tức là nó thuộc về nghi, mà cảnh đó là cảnh sai, mà nó nghi, nó vẫn bị chung tội như thường. Thì mình xét đó, và càng đi sâu về sau này mình thấy nó phức tạp lên, nó có nhiều cái phán tội, nhiều cái suy luận trong đó, thì mình cứ nắm vững như thế này. Cái tưởng sai, tưởng đúng, cảnh sai, cảnh đúng đủ hết á. Thì nhớ, thành ra cái phần cắt duyên để thành tội này là mình phải học đầu tiên. Nhớ, mà cần thiết nhất là 4 cái giới trọng. Giờ là mấy giờ rồi, hết giờ chứ? Mình không nhớ. Đồng hồ ở đây là 7:05. Thiếu đồng hồ. Thì cái giới vọng ngữ ấy, giới vọng ngữ thì mình cũng theo đây, mà mình coi phán tội là trường hợp 3-5 trường hợp, mà 4 trường hợp dưới là trung tội hết, còn một trường hợp trên đó là thượng tội. Trường hợp đầu tiên đó là cảnh là người mà trong tâm cũng tưởng đó là người. Thì thông thường ấy, mình mới nhận xét thấy là nó có những cái trường hợp giữa cảnh với tưởng á, có trường hợp là cảnh đúng mà tưởng đúng, cảnh đúng mà tưởng nghi, mà cảnh đúng mà tưởng sai. Bao giờ thông thường thì nó như vậy. Rồi mới đến trường hợp là cảnh không đúng, thì thông thường cảnh đúng mà tâm đúng, hoặc cảnh đúng mà tâm nghi. Thì mình gom nó lại như vậy thì dễ nhớ hơn. Rồi mình mới xem phán tội thì thông thường cứ cảnh đúng mà tâm tưởng cũng đúng nữa là thượng tội hết. Chỉ có đặc biệt cái giới dâm là khó nhất. Tâm sai cũng vẫn bị, nếu cảnh đúng là tâm sai hay tâm nghi thì bị hết. Bây giờ đến mình còn nhận xét phán tội này theo rất nhiều trường hợp nữa. Thì sẽ phán tội cái tội lỗi của một con người, đây nó phân theo 3 giai đoạn. Phân 3 giai đoạn thôi. Cái tội lỗi của mình á, nói đây là nói tổng quá. Cái tội của mình á, nó có 3 giai đoạn: là tiền, chung và hậu. Thế nào là tiền, thế nào là chung, thế nào là hậu? Để giải thích cái chung trước. Đối với dụ cái tội đây là tội sát, nếu mình lấy tội sát là ví dụ, thì mình lấy ngay cái duyên sau cùng hết ạ. Trong 5 duyên để phạm tội sát, duyên sau cùng đó là cái người bị giết đó mất mạng, tức là chết. Thì ngay khi cái mạng người mất đó, lúc đó kêu là giai đoạn chung. Người đó mất mạng rồi là giai đoạn hậu, là sau đó. Còn trước đó kêu là tiền, tiền trung hậu. Nó chia 3 giai đoạn như vậy. Thì khi mà mình chuẩn bị để mà làm cho người ta chết mất mạng, từ cái lúc khởi tâm lên muốn giết người đó cho đến khi người đó mất mạng, cái giai đoạn cái đó kêu là tiền. Và cái danh từ thường dùng, một cái danh từ chuyên môn đó, kêu là phương tiện. Phương tiện là để nó đưa đến một cái cứu cánh nào đó. Mà cái cung cánh đây mình muốn cái người đó chết, thì mình phải làm cái gì để cho người đó chết. Tất cả cái đó từ lúc khởi tâm cho đến người đó chết kêu là phương tiện, mà nó đi trước. Khi chính thức người đó tắt thở một cái, lúc đó kêu là căn bổn hay căn bản hơn.
Và sau khi người đó chết rồi đó, thì kêu học. Học này cũng nó cũng được gọi là học phương tiện, nhưng mà thông thường là không dùng chữ phương tiện này nhiều, không dùng. Mà người ta dùng cái chữ là dĩ thành, tức là thành rồi, hay là đã thành rồi đó. Thế nếu bây giờ mình muốn giết một người mà người đó không có đến, người đó không bị chết, thì cái tội của mình không bao giờ nó vào được cái đoạn căn bản hết, căn bổn hết, người đó không chết. Và lúc đó cái tội mình nó chỉ còn là từ phần trước này thôi, thành ra nó bị kết tội á, nó bị kết tội. Mình bảo chứ người đó đâu đã chết đâu mà bắt tội tôi. Cái tội nó bắt đầu từ lúc mình khởi tâm này, thành ra mình bị cái tội phương tiện. Vì cái tội phương tiện đó. Thì nếu bây giờ đó là vấn đề mình nói về tội đó, bây giờ nó có vấn đề nữa là khi mình giết, ví dụ hai người cùng đi giết một người, hai người đó giết một người đó xong rồi đó, hai người đó đều bị một tội như nhau. Nếu mà nó đúng theo năm duyên là hai người đó đều thấy cái người đó và đều biết tâm tưởng, đều biết đó một con người, và đều nhào đến dùng dao đâm người đó, tức là đều dùng phương tiện, khởi phương tiện nên là người đó chết, thì hai người đó đều bị luật kết tội nặng, tức là kết trọng tội, thượng tội, kết tội nặng hết, tội sát, trọng tội. Nhưng đó là đối với luật. Thế bây giờ mình nghĩ thêm vấn đề như trước mình nói về hóa ra, rồi hai người đó bị bắt bỏ tù chẳng hạn, như vậy hai người đó bị bắt bỏ tù và một thời gian sau hai người đó cái kết quả hai người đó lãnh ở trong tù có thể nó không có giống nhau, và cuối cùng có thể có một người ra sớm hơn, có thể là người ra trễ hơn, và cuối cùng có thể có một người bị nhiều cái nặng nề hơn, có một người khác nhau, tuy là hai người đó đều là cùng một cái tội mà đều bị cái kết quả nó có thể khác nhau. Đó là những cái mà mình có thể thấy với mắt, nói theo ở trong đạo, vào kiếp sau đó, hai người đó sẽ bị đoạn địa ngục, sẽ vào địa ngục. Nhưng mình có thể thấy có một người mau thoát hơn. Lý do tại sao? Có một người sẽ sau bị kéo dài hơn, có một người mau thoát hơn. Bởi vì lúc đó mình phải xét theo cái tâm, tâm của người giết đó. Mà mình xét tâm người giết, mình xét theo ba cái giai đoạn tiền sinh khởi. Đã đành đối với lại giới luật đó, hết khi nào mà nó đến cái căn bản này rồi đó là coi như mình bị tội nặng. Nhưng cái kết quả trong cái kiếp sau của mình nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái tâm mình trong ba giai đoạn này. Nếu trước khi giết mình cũng rất hăng hái muốn giết người đó, mà trong khi mình đau người đó tắt thở của nó, mình cảm thấy rất là thích thú. Sau khi người đó chết rồi đó, mình thấy rất hài lòng thỏa mãn. Thì lúc bây giờ cái tội mình nó hoàn toàn là nặng, bởi vì tâm mình trong ba lúc đó nó đều là tâm sát hết. Nhưng có trường hợp có nhiều người cái giai đoạn trước không có tâm sát, không có tâm sát, nhưng mà vào đến giai đoạn căn bổn rồi đó, tự nhiên nó khởi lên tâm sát. Rồi sau đó, sau khi sát xong rồi lại hối hận trở lại. Tức là chỉ có cái giai đoạn căn bổn này là có tâm sát, còn giai đoạn tiền trung tiện, hậu trung tiện đó, mình không có cái tâm sát. Thì lúc bây giờ mình theo như giới luật mình vẫn bị kết tội nặng, nhưng mà theo về nhân quả luân hồi đó, thì tự nhiên mình nhẹ hơn. Mình nhớ chỉ có bao giờ tội nặng nhất là ba giai đoạn này đó, đều có cái tâm phạt tội hết đó. Thành ra cái chi tâm là ba giai đoạn vậy, tiền trung hậu. Thì giai đoạn mà tiền phương tiện này ấy, là cái giai đoạn từ lúc khởi tâm cho đến mình dùng dao dùng búa gì đó, cho đến khi mà mình đọc vào người đó, nó vẫn kêu là phương tiện, bao giờ thì nó mất mạng ấy, thì mới là thành cái tội căn bản, tội căn bổn. Thành ra khi mà trong cái luật nói mình cái đó phạm tội căn bổn thì mình biết là hoặc là của cái vật mình ăn trộm thì cái vật nó xê được khỏi chỗ, mình giết người ấy, thì cái người nó mất mạng, vậy thì nó là tội căn bổ. Khi mà nói tội căn bổ, còn khi mà tội phương tiện đó, tức là biết rằng căn bổ nó chưa thành thì mình bị tội phương tiện. Còn cái hậu, cái thành rồi đó, nó là một cái mà nó thêm vào, nó làm nặng nề thêm cho cái nhân quả luân hồi mình, bị nghiệp nó nặng thêm nữa. Thì mới chia ra như vậy để phán tội. Thì nếu mà cả ba thời đều có tâm sát là tội nặng nhất. Nếu mà thời phương tiện, thời căn bổ có tâm sát mà được thành rồi sám hối á, thì là thể nặng thứ nhì. Nếu mà phương tiện không có khởi, không có tâm sát mà căn bổ thành rồi là có tâm sát á, thì nặng thứ ba. Nó cứ tuần tự như vậy, trong này sắp cho mình, sắp xếp cho mình từ trên dưới. Có trường hợp mà cả ba thời này á, tâm mình đều nhẹ hết, là trường hợp nào? Có tâm sát nhưng mà nó đều nhẹ ba thời. Ở trong luật nó đó là trường hợp mình giết một người thân để cho người đó giải thoát. Ví dụ cha mẹ của mình bị bệnh, bệnh khổ vô cùng mà chắc chắn chết, mình không nỡ chứng kiến để kéo dài sự đau khổ đó, mình cho thuốc để cho chết liền, tức là mình có tâm giết. Và thời tiền phương tiện cũng có tâm giết, thời trung căn bổ cũng có tâm giết, thành rồi cũng có tâm giết. Bởi vì cái tâm mình là muốn giết nhưng mà nó nhẹ, là bởi vì mình giết, trong luật nói là giết bằng tâm tử bi, giết bằng tâm đau khổ, trong lúc giết nó khóc lóc khổ sở. Thì như vậy là cái trường hợp đó là trường hợp cả ba thời tâm đều nhẹ, thì trường hợp đó là tội nhẹ nhất. Nếu mà đối với nhân quả, nhiều khi mình có tội kiếp sau, mình không có bị một quả báo nặng nào chứ đâu. Nhưng đối với giới luật, mình vẫn bị tội nặng như thường. Chỉ miễn mình đủ năm cái duyên là đó là một con người, mình có tâm thấy đó là con người, và mình khởi lên cái ý muốn giết, mình ra tay mà người đó chết, là nó thành tội đối với luật. Thế ra lúc đầu tiên vô mình phải phân biệt giữa chế giáo hóa giáo là vậy á. Thì trường hợp mà phán tội theo ba thời là như thế. Thì nó có trường hợp là nặng nhẹ ba thời, và có trường hợp là có tâm mà không có tâm. Ví dụ có một người dùng mình bảo chứ tôi thấy đằng này nó có mấy cái đồ tốt lắm, mình đi ăn trộm. Anh nói anh có tâm ăn trộm, mình bảo ô thôi ai đi, ai mà ăn trộm thì anh kia bảo thì anh cứ đi tôi xem sao. Ví dụ mình đi, nhưng mà thì cũng bạn thân, nhưng mà thì đi đi, nhiều khi mình còn nghĩ đi có gì thì mình cứ đánh. Tức là trong cái giai đoạn đó mình không hề có tâm ăn trộm, ở đến nơi mình cũng có tâm ăn trộm, mình thấy vật mình cũng có tâm ăn trộm. Anh ấy mới bảo chứ tôi phải lấy, tôi nhất định tôi phải lấy cái này, anh ấy tìm cách anh lấy này nọ gì, mình là bạn bè cho nên nhiều khi mình thấy tội mình giúp, mình giúp một lát mình say sưa luôn. Không, mình cũng say mê theo đó, mình cũng biết cách, mình cũng bày mưu cho anh luôn nữa. Đó, tức là nó chuyển tâm dần, tức là nó chuyển tưởng dần á. Thành ra có thể nói là đến ngay cái khi mà, ví dụ khi anh ta nhấc lên nhà, anh muốn té, mình nhảy đến mình đỡ. Và trong lúc đó mình thấy là phải lấy cho bằng được. Thì ngay cái lúc đó là căn bổ nó tự nhiên mình phát sinh cái tâm trộm. Mà cái lúc trước đó mình không có tâm trộm. À, này nó có rất nhiều những cái trường hợp như thế thì nó khác. Mình với anh ta đều bị tội trộm đối với giới luật, nhưng trên phương diện mà nặng nhẹ của nhân quả thì nó thì mình nhẹ hơn cái anh kia. Anh kia thì thời tiền phương tiện anh có, sau đó anh cũng có, còn mình nó chỉ ngay cái thời căn bổ đó mà mình có. Thành ra không phải là cứ giới cứ phán là có tội nó xong. Rồi mình còn phải nhận xét theo những cái này thì mình biết được cái vấn đề nặng nhẹ nữa. Thì tất cả những cái mà trường hợp trì giới rồi khi phạm nó nặng nhẹ ra sao, mình kêu nó là giới tướng, mới gọi là giới tướng vậy. Thì đây cũng coi trong này trường hợp có tâm mà không tâm trong ba thời á. Thì mình sẽ bị tội như thế nào, cái nào thượng trọng tội trường hợp nào, hạ tội trường hợp nào. Không có gì khó, có thể con nó biết. Nhưng mà trường hợp có tâm hay không tâm đó, mình nhớ một điều cần nhấn mạnh ha.
là trường hợp thứ nhất, mình tức là trang số 11, nó câu hỏi số 8 á. Trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba, trường hợp thứ tư. Ở trong bốn cái trường hợp đó là mình có tâm vào cái lúc căn bản này nó, thì cả bốn giới đó đều phạm nặng hết á. Còn trường hợp thứ năm, trường hợp thứ sáu, trường hợp thứ bảy thì chỉ có một giới dâm là bị trọng tội thôi. Trường hợp thứ năm, trường hợp thứ sáu, trường hợp thứ bảy là ngay cái khi mà phạm tội căn bổn đó, tức là theo như giới dân nói là lúc nào phạm, tức là khi mà hai cái cảnh, tức là khi mà hai, ví dụ trong dân nó là hai căn nam nữ nó giao nhau, và nó giao nhau chỉ một chút xíu thôi, nó vào một chút xíu thôi là thành tội căn bổn. Mà ngay lúc đó mình không có một cái tâm, không có một cái tâm dân gì hết, nhưng mà sau đó mình có tâm dân là tội nặng. Hoặc là trước đó mình có tâm dâm, nhưng vào những cái lúc đó rồi mình không có cái tâm dâm thì cũng bị tội nặng. Cái giới dâm nó khó như vậy. Đức Phật ngăn cản nó ngay từ lúc đầu và sau đó nữa. Chỉ có trường hợp thứ 8 là trong cả ba thời mình đều không có cái tâm dâm hết thì mình mới vô tội. Thành ra không phải đối với một người thọ giới rồi, ví dụ trong ngày đó mình thọ bát con trai giới, mình giữ cái giới không có dâm. Bây giờ ví dụ mình bị cưỡng hiếp, mình vô tội, không có vô tội, xét tâm mình xem. Nếu mình cảm thấy thích là mình bị phạm giới. Chứ mình không phải nói là tôi không muốn người ta ép bức tôi là mình vô tội. Cái giới dâm nó không kể trường hợp ép bức, nó kể trường hợp là mình có cái tâm thức thôi. Ừ, nhiều lúc mình bảo là nhưng cái lúc đó đâu có tâm gì đâu, tức là lúc căn bổn, nhưng mà sau đó mình có, nếu sau đó mình có tâm thích thú mình phạm giới thì giới dâm khó như vậy. Hoặc là trước đó thì khi mà muốn trì giới thì phải biết phạm nó như thế nào thì mình mới trì được. Thành ra tất cả cái mình